Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính đến tất cả quý Phật tử lời cầu chúc an lành trong chánh pháp. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thầy cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà giữa muôn ngàn những trung chiên của đời thường, ai cũng bận rộn với cuộc mưu sinh, sáng thức dậy cho đến tối trở về nhà, có bao nhiêu điều để cho chúng ta suy nghĩ, rồi những buồn vui của cuộc đời nó chiếm dần năm tháng. Tới một lúc nào đó chúng ta quay lại thì dường như chúng ta có nhiều sự nuối tiếc. Vậy mà giữa cái ồn ào rộn ràng của thành phố năng động này, lại thấy quý Phật tử vẫn đến chùa để tập tu. Không biết có tu thiệt không thì thôi cứ nói tập tu cho nó quay đi. Chứ còn tu thiệt tu giả thì chỉ có mình với ông Phật biết, phải không? Khỏi khoe, khỏi vỗ ngực xưng tên kiểu Sơn Đông Mãi Võ đó, kỳ lắm. Phải nói hết sức là tự hào với cái tinh thần cầu học giáo lý của quý Phật tử. Với sự tinh tấn của quý Phật tử hiện tại thì thầy có quyền đặt niềm tin vào sự chuyển hóa tất cả những nỗi khổ đau của quý Phật tử. Thầy nghĩ rằng người mà cảm nhận được sự mệt mỏi của cuộc mưu sinh không ai hơn quý Phật tử. Đối với các thầy thì khép mình trong cửa thiền ít có vất vả hơn quý Phật tử. Chỉ lo chùa, chỉ lo cái cơ sở vật chất cho Phật tử tới tu, thì tất cả mang tinh thần tùy duyên. Hễ thuận duyên thì Phật sự nó được trôi chảy, còn không thuận duyên thì chỉ có biết tinh tấn tu tập hơn, để mong sự gia hộ của chư Phật và Thiên Long Bát Bộ. Nhưng đối với lại quý Phật tử thì ngày ngày chúng ta phải đối diện với cơm áo gạo tiền, với tất cả những mối quan hệ tình thân, rồi con cái, rồi còn xã hội, rồi còn đồng nghiệp. Nói chung bề nào cũng có thể gây ra áp lực cho tất cả quý Phật tử. Cho nên khi về tới nhà, thông thường thì chúng ta lê những bước chân mệt mỏi, rồi cộng thêm những sự bực dọc, nhọc nhằn, thậm chí chúng ta còn cực đoan. Chính vì lẽ đó mà mình có những lúc lại ứng xử không có được nhu nhuyễn, để cho người thân của mình phải sống trong những ngày tháng buồn thương, đau khổ. Như vậy lỗi do ai? Và làm thế nào để chúng ta khắc phục được mặt trái của xã hội, để chúng ta có thể bình yên đứng ở bên cạnh cuộc đời, và trong đó có sự đồng cảm, chia sẻ với người thân của chúng ta? Vâng, để có thể định hướng và tìm ra giải pháp đối trị với những thứ phiền não xung quanh đời sống của chúng ta hàng ngày, hôm nay thầy xin phép được trình bày với lại quý vị qua chủ đề về nhà. Tại vì quý Phật tử không phải là người xuất gia cho nên đi đâu rồi cũng về nhà, phải không? Nhưng mà lúc đi thì chúng ta đi với một tâm trạng khác, nhưng khi về nhà đa phần chúng ta về với một tâm trạng khác. Vì mình không phải là cái máy, rồi cứ chúng ta mở công tắc lên cái máy nó chạy, rồi tới khi nó chạy xong chúng ta tắt công tắc. Nó không phải như thế. Con người vẫn sống, vẫn làm việc, rồi vẫn có yêu thương, vẫn có những sự tị hiền. Chúng ta có đi đâu thì cái ngôi nhà của mình thực chất chính là trạm dừng chân an toàn nhất. Mình có làm việc ở chỗ này, làm việc ở chỗ kia, hay ở quán trọ này sang quán trọ nọ, hoặc giả là chúng ta có những cái mối quan hệ tốt từ bạn bè, từ đồng nghiệp, thì cũng chỉ tới thăm chơi hoặc là ở một ngày thôi, đôi bữa, chứ không thể nào chúng ta đi lang thang mãi mà phải về nhà. Vì không phải về nhà mà chúng ta được làm chủ, hay là chúng ta thể hiện cái tính cách làm chủ của mình, rằng ở nơi đó nó còn có nhiều sự đợi chờ từ tình thâm của người thân chúng ta. Mình ở trong gia đình, những gì mối quan trọng nhất, gần gũi nhất chúng ta đó là cha mẹ, anh chị em. Sau đó có gia đình, tức là vợ, chồng, hoặc giả là con cái. Bao nhiêu mối thâm tình, xin thưa với đại chúng là bấy nhiêu sự thương, nhớ, đợi chờ. Hễ có thương, có nhớ, lập tức là có đợi chờ. Chính vì lẽ đó, gia đình là nơi cho chúng ta dệt bao ước mơ, và cũng là nơi mà nhìn chết bao ước mơ của chúng ta. Phải không mấy cô? Gật đầu nữa kìa. Đó. Nếu cuộc hôn nhân trên thuận dưới hòa, thì chúng ta cảm thấy cuộc hôn nhân này chắp cánh cho chúng ta bay vào vùng trời ước mơ. Nhưng nếu một cuộc hôn nhân khập khiễng thì chúng ta cảm thấy ước mơ của mình bị chôn vùi kể từ ngày sách bó bông theo thằng quỷ dịch này. Tại vì có nhiều Phật tử tới nói thưa thầy, tụi con sai lầm. Tại vì con nghĩ cuộc hôn nhân này môn đăng hộ đối, rằng người kia cũng là trí thức, nghề nghiệp ổn định, nhưng mà không ngờ khi về rồi con mới biết những giọt nước mắt của con kéo dài theo năm tháng bởi sự lạnh lùng của người đó. Thầy nói đốt lửa lên sưởi ấm, hãy lạnh thì đốt lửa lên sưởi ấm chứ đâu có chuyện gì đâu à. Thì mấy Phật tử đó nói trời ơi thầy ở trong chùa thầy cũng biết cái gì là ấm cái gì là lạnh đâu thầy. Con hỏi thầy nè, con ông chồng sáng ra ông đi làm, chiều về ông về nhà, suốt một ngày ông không có gặp mặt ông, về nhà hỏi thì trả lời không thì thôi, nhà con có 4 cây cột, thêm mà ông là cây cột thứ 5. Chán không? Thầy quý vị có một người chồng như thế có chán không? Làm gì chán? Thầy nói bây giờ muốn ông đi đúng không? Tức là ông ngồi chỗ chê là cây cột, bây giờ muốn ông năng động của ông được rồi. Bữa nay ông đi tiếp khách chỗ này, mai ông đi tiếp khách chỗ kia, bữa nay uống cà phê chỗ này, mai đi thăm bạn chỗ nọ, giờ muốn đi không? Khi thầy đặt ra một cái giả thuyết đó thì cái cô Phật tử này mới thấy là thôi cây cột này cũng còn dễ thương. Chứ còn mà không phải cây cột nó là chiếc xe mà nó cứ lăn bánh suốt cả đoạn đường đời thì kể như mệt lắm, không biết đâu là bến đỗ. Gia đình mình chính là cái nơi mà để cho chúng ta nuôi lớn ước mơ, nhưng mà có khi đó cũng là chốn ngục tù theo như lời trách móc của tất cả các Phật tử. Một số vị Phật tử đối diện với một người vợ không chung thủy, một người chồng không trách nhiệm, hay là những đứa con hư hoàng, thì lập tức không khí gia đình trở nên khó thở hơn, ngột ngạt hơn, và mình hay quen gọi đó là địa ngục. Nhưng địa ngục đó là do ai tạo ra? Thường thì chúng ta lại đổ trách nhiệm cho người khác. Chính bản thân thầy cũng bị vướng vào những trường hợp như thế. Vì thầy thấy có những lúc công việc nó không được suôn, lại có những chứng duyên trở ngại, thì đầu tiên hết là mình nhìn xung quanh coi ai là cái người gây ra, mà mình quên bẵng đi mình lại là một trong những động cơ chính để đưa tới những tình huống bế tắc trong cuộc sống hiện tại. Ai cũng có những ước mơ, nhưng những ước mơ này nó không phải là ước mơ xanh, ước mơ hồng giống như chúng ta đã nghĩ đâu. Dù bản chất của nó vẫn là ước mơ, nhưng nếu không có ước mơ, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ chịu khó nhẫn nại hay là vươn lên để cải thiện cuộc sống hiện tại. Chỉ khổ một điều là cái tâm của chúng ta luôn bồn chồn dục dạ để vươn tới ước mơ, và đây chính là nguyên nhân làm cho chúng ta cảm thấy khổ đau hơn trong những hoàn cảnh bẻ bàng ngang trái của cuộc đời. Gia đình mình, nơi đó hội đủ cả tình thương và nơi đó cũng phát sinh những oán hờn. Chúng ta có điều gì vui, mình trông cho về nhà để chia sẻ với tất cả người thân của mình, phải không? Nhưng mà hối hả chạy về gặp mặt ông chồng lạnh như nước đá, chúng ta còn nhã hứng để kể nữa không? Không, chắc chắn là không. Cũng thế, đàn ông thì trầm lặng, có gì niềm vui cũng từ từ về chia sẻ, nhưng mà về gặp phải bà vợ, bà ngồi đó như bán bánh bao chiều, Thì thế là ông chồng đã thôi, im lặng là vàng, chứ nói ra là tai họa. Rồi cũng từ gia đình, bằng những sự yêu thương ngọt ngào bởi những điều mối tình thâm giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ chồng với nhau, rồi giữa con cái đối với sông đường của mình, nơi đó quý vị sẽ thấy được nó chính là nguồn gốc để phát sinh ra những oán thù. Bây giờ quý vị cứ lắng lòng suy nghĩ lại khoảng 30 giây xem coi ai là người mà làm cho mình bực bội nhất, mình ghét nhất, thậm chí mình hận nhất. Quý vị khoanh lại để xác định đối tượng đó là đối tượng nào. Mời cô. Dạ, mời cô. Cô đứng lên. Đây, con kính cái này cho cô giùm thầy.
Đối tượng mà mình ghét thì cũng không ghét, mà thương cũng không thương đó là con. Chào con không làm lòng, nhưng mà tính tính là đây là quá. Từ khi con ra chùa cũng cho đi, thì đi ngồi chùa để chào tôi là cái gì, mà con là cái gì, mà cô là cái gì, hoặc là lúc là con ăn con cái tháng cái tối cho mẹ một tiếng đồng hồ thôi.
Ở trong đạo tràng này có bao nhiêu vị Phật tử có cùng cái tâm trạng giống như vị này, tức là thương không thương mà ghét không ghét, đặc biệt đó là ông chồng. Trời ơi, người ta hy sinh cả cuộc đời người ta ở với mình vậy mà giờ thương thương ghét không ghét. Nhưng mà dẫu sao cũng còn dễ chịu hơn là gặp cái mặt ổng ghét quá, phải không mấy anh? Ở đây ý của thầy là muốn với Phật tử thỉnh thoảng đó, chúng ta nên dành những thời gian lắng tâm lại và chúng ta xét với những đối tượng nào làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời bằng sự chia sẻ chân tình, và đối tượng nào làm cho chúng ta cảm thấy uất ức khổ đau trong cuộc đời này, để mình tìm cách để mình chuyển đổi hay là mình sống cho nó phù hợp. Chỉ như vậy thôi. Thì qua lời của cô trình bày đó, tức là cô thích tu mà ông chồng cô không có thích, phải không? Nói cô mắc cái gì tới chùa tu gì, phải không? Chứ ta là ông thích cô tu ở nhà, phải không? Mà cô thì thích tu ở chùa, đúng không? Đợi giờ cô tính làm sao? Chỉ năn nỉ mấy đứa con cho mẹ một ngày một tiếng đồng hồ vô chùa tu vậy hả? Tức là vô chùa chỉ tụng một thời kinh ra, ngoài ra còn làm gì thêm nữa không? Mà tụng kinh để làm gì? Tụng kinh chính là tu, phải không?
Dạ, để em hiểu trong kinh Phật nói gì, học hỏi cũng tìm hiểu thêm giáo lý của Phật pháp
vậy đó thầy. Dạ, được rồi. Bây giờ lại thầy thưa với cô với đại chúng như thế này. Cái tâm nguyện của Phật tử, vị Phật tử này rất là chân chánh, tức là muốn đi tới chùa tụng một thời kinh thôi, năn nỉ chồng con một ngày cho một tiếng đồng hồ tới tụng thời kinh rồi xong rồi về làm việc nhà. Đó, chỉ cần bày cho mẹ đi tụng kinh thôi, chuyện gì về nhà mẹ cũng làm được hết. Nhưng mà thầy thấy tội nghiệp quá, ngày tu có một tiếng đồng hồ, còn 23 tiếng đồng hồ còn lại là tha hồ tạo nghiệp, phải không? Một tiếng nó còn không được nữa, ai chửi? Chửi lại, sợ ổng hả? Chửi tôi cũng chửi lại chứ.
Con 2 năm nay con bắt đầu vô chùa là con không bao giờ con phải đi nữa.
Dạ, chứng tỏ là cô có tu tập rồi đó. Mà cổ cãi là trước chồng có chữ tiếng, có chữ tiếng, chứng tỏ cô cũng hiền. Tại là thấy mấy người kia ít có chữ này một tiếng lắm. Tại vì có cái cô đó chồng cổ chữ một câu là cả cái sớm nó biết cổ chữ chồng cổ. Thì quý Phật tử thấy á, cô này cổ nói một cái chuyện rất là thật. Cổ nói một ngày cô chỉ xin một tiếng đồng hồ đi vô chùa tụng kinh. Và theo quan điểm của cô là cô tụng kinh chính là tu tập. Còn cái chuyện tu còn lại là chuyện của cô ha. Tức là quan điểm thông thường là mình đi tới chùa để tu. Mà một tiếng đồng hồ đó còn chưa trọn vẹn nữa đó. Có khi cũng bị ông chồng chửi nó thấy không? Rồi có khi bị con cái cằn nhằn. Chưa kể tới vô chùa đây gặp mấy người Phật tử còn liếc qua liếc lại bà này tu hú. Phải không? Bây giờ quý Phật tử xét lại coi, một ngày mà tu có một tiếng đồng hồ, còn 23 tiếng đồng hồ còn lại quý vị không tu. Như thế liệu cuộc sống của chúng ta nó có cân bằng được về đời sống tâm linh không? Có không? Chắc chắn là không, đúng không? Cho nên thầy nghĩ cô phải suy nghĩ lại để tính lại cái cách tu của mình như thế nào coi. Bây giờ tới chùa nó có một tiếng đồng hồ à, mà một tiếng nó không trọn vẹn nữa, 23 tiếng còn lại ở nhà. Cho nên bây giờ cô phải tập tu ở nhà. Tại vì đó là cái môi trường tốt nhất, và mình có điều kiện nhiều hơn, có thời gian nhiều hơn. Cho nên tu ở nhà vẫn là điều kiện tối ưu nhất và là môi trường tốt nhất hơn là đi tới chùa. Phải không? Quý vị đồng ý không? Trong cái quan điểm tu tập của quý Phật tử đó, nó có một chút xíu hơi lệch lạc. Dù rất là phát tâm tinh tấn, đó là chúng ta nghĩ tới chùa mới tu được, còn ở nhà không tu được với những lý do chứng duyên như ồn ào, không có bằng Phật trang nghiêm, rồi tụng kinh tụng kệ cũng không được, rồi cộng thêm con hay chồng hay vợ hay người thân mình không có đồng tình với quan điểm tu tập của mình. Cho nên mình cảm thấy tới chùa là mình dốc tâm mà tu được. Còn ở nhà mình thấy công chuyện cái mình đâu có tu được, mình phải làm. Mà thấy cái chuyện chướng tay gai mắt là mình phải nói, phải không? Nói riết rồi đâu có thời gian đâu mà tu. Rồi nói hoài cái nó thành cái tập quán nghiệp. Cho nên đụng người nào cái mình là muốn hét muốn la lên là đó. Thầy hiểu tất cả những cái suy nghĩ của quý Phật tử rằng ở nhà rất khó tu. Nhưng mà bây giờ mình đã có cái con đường thứ hai để mình lựa chọn, là mình được đi tới chùa tu nhiều, phải không? Mình không có con đường thứ hai để lựa chọn, mình không có giải pháp. Cho nên mình thay đổi chút xíu. Bây giờ mình tập như nước đi. Nước đâu phải lúc nào cũng chảy êm ả như những dòng sông bên những cánh đồng lúa, phải không? Có khi nó phải qua núi, qua đèo để biến thành thác gền. Dòng sông êm ả nó có những cái đẹp của nó, như là nó soi bóng những hàng tre. Nhưng mà nó thác gờn, nó cũng có phát ra những âm thanh hùng vĩ của núi rừng. Mà đá mà nó dựng đứng lên nhiều quá, nước chảy không được, bắt đầu nó chảy từng giọt. Nó có thể xuyên qua đá và nó có thể thấm vào bên trong. Chúng ta tập đi như những dòng sông, nói như những dòng sông và làm như những dòng sông. Đó chính là pháp hành của Phật tử tại gia. Tập ở môi trường nào chúng ta cũng phải cố gắng để tu trong môi trường đó, trong hoàn cảnh đó. Vì sao? Vì mình phải biết một điều, đó là nghiệp nặng mà phước thì mỏng. Cho nên không phải chúng ta muốn là được. Có nhiều người còn khổ như thế. Tại vì chồng con hoặc là gia đình mà nghe tới cái chữ chùa, cái tự nhiên nó dị ứng rồi. Nghĩ là người thân mình đi tới chùa bị gạt. Rồi tới chùa đó tụm năm tụm bảy làm những cái chuyện gì ai mà biết. Cứ như thế họ không có những thiện cảm đối với đời sống tu tập của tăng ni Phật tử ở cửa chùa. Điều này chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Tại vì mỗi người có một quan điểm sống, mình không có trách họ được. Hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ giác ngộ và hiểu được con đường của họ đi sẽ có nhiều chông gai, và chỉ có giáo pháp của Đức Phật giúp cho họ giải trừ phiền não, cũng giống như cô nguyện Đức Phật mong cho ông chồng được giác ngộ. Chúng ta phải hiểu cho được một điều, đó là cái nghiệp của mình nó quá nặng, cho nên mình mới sanh ra ở một cái hoàn cảnh như thế này, là muốn tu tập cũng không tu tập được, muốn làm một người tốt cũng không làm người tốt được. Mình tạm cho mình là người tốt vì mình biết tu tập, cái này tạm cho đi nha. Tức là mình giác ngộ rồi, Bây giờ mình thích tu để thay đổi tất cả những thói quen không được tốt từ lời nói, hành động và việc làm của chúng ta. Ngay cả những ý niệm, suy nghĩ sâu kín nhất tận đáy lòng của mình, chúng ta cũng thay đổi. Thật sự người có giác ngộ mới làm được cái điều đó. Mà mình đã giác ngộ, mình thay đổi, tạm gọi mình là người tốt, tốt hơn cái thời gian trước đây mình chưa tốt. Chứ còn để đưa ra một cái mức chuẩn xác định cho người tốt, người xấu, thật ra chúng ta chưa có xác định được. Không hẳn là chư tăng ni hay là Phật tử vô trong chùa tu tập là tốt đâu, phải không? Tại vì dưới quan điểm của một số người vẫn còn là xấu mà. Và không hẳn là những cái người làm những cái nghề thấp kém ở trong xã hội đó thì lại là người xấu đâu. Điều đó chúng ta cũng chưa có thể khẳng định được bằng một lời chắc chắn để phân định trắng đen. Chính vì lẽ này mà chúng ta phải xác định cho rõ ràng nơi mình tu tập đó chính là gia đình. Quý Phật tử đồng ý không? Tu với ông Phật, quý Phật tử thấy dễ dàng không? Mình vô mình tu kiểu gì vậy cũng ngồi im ru, không phản ứng. Nhưng mà ở nhà chỉnh cái ông chồng nhăn mặt, chỉnh cái đứa con nó cằn nhằn, chỉnh cái bà vợ phải tụng kinh sáng đêm. Cho nên ở nhà đó là cái nơi mà phát sinh ra tất cả những mâu thuẫn, những hơn thua, những giận hờn, rồi có những sự dối lừa nữa. Mà mình tu thì mình cần phải có một cái điều, một cái cơ hội hay là một cái sự thử thách, hay nó đơn giản tức là phải có một cái môi trường để khảo nghiệm cho sự tu tập của mình. Chứ còn vô trong chùa tu, thưa với cùng Phật tử, chúng ta thấy nó êm đềm lắm, dễ chịu lắm. Mình ngồi mình tụng kinh hay mình sám hối hay là niệm Phật, kinh hành, tọa thiền với các thầy, với Đức Phật, chúng ta tưởng là mình nhích thêm một bước nữa có thể chúng ta tiến thẳng tới tòa sen. Hồi đó thầy cũng nghĩ vậy đó, thầy nghĩ vô chùa cả đầu ăn chay, gõ mõ tụng kinh là xong rồi đó, là thành Phật rồi, là lòng mình thanh thản. Vô chùa mấy chục năm thầy thấy trật phiền não dãy đầy, khổ đau chất chồng, mà toàn là phiền não mấy chuyện bâng quơ. Tự nhiên nghe người ta bị chồng bỏ cái thấy cũng tội nghiệp. Quý vị đừng có cười. Rồi nghe bị cha mẹ bỏ rơi con cái cũng thấy đau lòng. Rồi nghe người ta bệnh hoạn mà người ta không có phương pháp nào mà để cứu vớt, tự nhiên thấy nó cũng cuộc đời nó ngắn ngủi. Mấy cái đó cũng rước cái khổ vào trong thân, trong tâm của mình. Không phải là mình đa sầu đa cảm, nhưng mà ở trong cái cuộc đời này thì chắc chắn mình phải có một chút gì đó của cái tình người, phải không? Cuộc đời có không không, trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi. Chỉ có tấm lòng của con người đến với con người bằng sự chân thật mới có thể chia sẻ được những nỗi buồn cũng như cái khổ của người ta. Điều này chúng ta ai mà từng đau khổ rồi sẽ biết. Lúc mà mình xa cơ thất thế hay mình gặp những trở ngại khổ đau, một tấm lòng chân thật chia sẻ với mình một câu nói, một cuộc điện thoại thôi, chúng ta cũng cảm thấy lòng nó thư thới, nó nhẹ nhàng hơn là cái ông chồng ở kế bên mà nghe để một đống bánh bao đó. Mặt chầm dầm không nói tiếng nào, cho bà đáng đời, tôi nói bà không nghe, bà bị lừa. Khổ không? Khổ hơn nhiều. Chính vì lẽ đó chúng ta phải biết được những buồn vui trong gia đình của mình hàng ngày từ những sự phản ánh hay là tác động của người thân đến tình cảm, tâm lý của chúng ta. Quý vị phải nhìn cho kỹ để mình thấy được đó là môi trường tốt nhất. Có một vị Phật tử đã tới nói với thầy, nói thưa thầy, chồng con tốt lắm, nhưng mà con chỉ kiếp một cái điều là ổng ăn uống rất là cầu kỳ. Con nói thiệt với thầy, từ ngày lấy chồng tới bây giờ 20 năm, con lo một buổi ăn cho gia đình con mệt dễ sợ luôn, một ngày 2 buổi. Mà hồi xưa đó ba mẹ chồng con còn đó, nó còn khổ hơn nữa. Bây giờ hai người đó không còn nữa, chỉ còn chồng con. Mà thật ra cái ông chồng con đó là bằng ba mẹ chồng con cộng lại. Thực đơn ăn trong một tuần lễ không được trùng. Con hỏi thầy, con mệt quá. con không chịu nổi, con nhờ người giúp việc làm thì ổng nói ăn không vô, khi nào bà làm tôi nuốt mới trôi, thì nó mất gớm. Nhưng mà thật sự là nấu xong là con mệt, con ăn không nổi. Mà ông về ông còn ăn, nói trời bữa nay bà xã ăn giỏi quá, nấu ngon quá, chẳng có bao giờ hỏi em ăn được không. Nó vô tình sao đâu. Ông chỉ biết ngon ăn à, rồi ông khen thôi. Khen xong rồi thôi, nó thấy con ngồi con mệt đó thì ông nói thôi được rồi, để bữa nay anh rửa chén. Vậy xong rồi cái thôi đó, chứ không có, không có biết hỏi thăm là bây giờ ăn cái gì là đi mua, không bao giờ. Chứ nói chỗ con mệt, thiệt là mệt. Cái ông chồng con đó, ăn uống gì cũng mệt chứ. Ổng đi ăn tiệc, ăn gì cũng vậy. Chứ về cũng phải có mâm cơm, ổng về ổng ăn. Tại vì ổng đi ổng ăn không được. Ổng nói người ta nấu ăn không được, chỉ có bà xã anh biết ý nấu là anh ăn được thôi. Thầy nói bà có phước quá rồi, bà còn đòi gì nữa. Quý vị thấy có phước không? Đó. Ông chồng có điều kiện đi ra bên ngoài đủ thứ hết, nhưng mà vẫn nhớ mâm cơm của vợ mà nấu ở nhà. Thì đây chính là một sợi dây kết nối giữa vợ với chồng. Quý Phật tử đồng ý không? Cho nên ở trong nhà mình chỉ những người thân yêu mình thôi, chứ không ai xa lạ hết. Nhưng mà nơi đó chúng ta thấy có đầy những hương vị ngọt ngào của tình thân, nhưng bên cạnh đó nó cũng có những nước giọt nước mắt cay đắng của đời người. Từ người thân yêu của chúng ta đó, chúng ta nhìn bằng một con mắt trung thực, cái đó gọi là quán chiếu. Tức là chúng ta nhìn thẳng vào, không nhìn bằng ánh mắt nữa mà nhìn bằng trái tim, để mình xem những phản ứng của người thân, những cảm nhận của mình, rồi phản ứng của mình và cảm nhận của người thân trong một ngày diễn ra trên ba phương diện: nói, làm và suy nghĩ. Lập tức chúng ta có thể tìm ra được giải pháp để mà sống hòa thuận trong hoàn cảnh đó. Thì người mà làm được điều đó là người có tu học. Cho nên mình xác định lại một điều chắc chắn như thế này: tu tập tại một đạo tràng hết sức dễ thương, có những pháp lữ, trời ơi đất ơi, đó là gia đình của mình. Quý vị đồng ý không? Vì chúng ta cảm thấy tu không được ở nhà, đó là mục đích của chúng ta tu. Xin lỗi, những cái hình thức tu tập của chúng ta như là tụng kinh nè, như là niệm Phật nè, như là ngồi thiền, như là trì chú, như là ăn chay. Mình cho rằng tất cả những hình thức đó là tu tập, đúng không? Đức Phật tử phải cho những điều đó là tu tập, đúng không? Đúng. Ăn chay là tu, niệm Phật là tu, tụng kinh trì chú là tu, kinh hành tọa thiền là tu. Nhưng đó là những cách tu trong muôn ngàn những cách tu. Nhưng mình chọn cách tu đó thì nó hạn chế về thời gian với lại môi trường. Thí dụ quý Phật tử làm ở công sở, bây giờ thích tụng kinh, thích tọa thiền, chúng ta có tự tiện để tọa thiền tụng kinh ngay trong văn phòng làm việc mình không? Rồi bây giờ thí dụ như mình làm ngoài chợ đi, mình đi buôn đi bán ngoài chợ đi, mình thích niệm Phật, mình niệm Phật được không? Được không? Được. Nhưng mà có vị Phật tử nói với thầy: thưa thầy, con ghét cái bà chị của con đó, bà bán chung với con, hai chị em chung cái shop, mà ngày mỗi buổi sáng con mở cái máy niệm Phật lên con mới niệm theo được. Tại vì chợ nó rùm beng, nó ồn ào lắm, con phải mở cái máy niệm Phật lên con mới niệm theo được. Mặt mỗi là con mở lên con niệm thì bà tới bà tắt, bà nói mày khùng hả, mày nhìn xung quanh đây có hai niệm Phật không, tối ngày niệm mày lép nhép hoài vậy, mày buông mày bán chứ mày có phải đi niệm Phật mà vô chùa đi với mấy ông thầy mà lép nhép đi. Con ghét bà lắm, bà đã không ưa thầy chùa rồi mà bây giờ con niệm Phật á, bà còn kéo mấy ông thầy chùa ra bà chữa đi, cho nên con tức quá con còn mở lớn lên nữa. Thế là bà bị bán, bà nói đó mày ngồi đó mày niệm đi, mà biến cái sạp này thành cái chùa luôn đi đó. Rồi mà rước mấy ông thầy đó để tụng kinh luôn đi. Rồi bà đi về cái con bán không được, cái con quan năn nỉ bà ra, năn nỉ bà ra thì con không tu được, con phải tắt cái máy niệm Phật. Mà tắt cái máy là con không niệm được. Đồng ý là cái máy niệm Phật có thể trợ duyên cho chúng ta, để giúp cho chúng ta quay trở về với câu Phật hiệu giữa những bộn bề của đời thường. Nhưng mà cái máy là cái máy, Cái máy đó mình có mở thâu đêm suốt sáng 24/24 thì nó vẫn là một cái máy. Quan trọng là mình có niệm hay không. Mà tự nhiên cái máy niệm mình mới niệm, còn cái máy ngưng mình ngưng. Trời ơi, tu gì kiểu gì lạ vậy. Tu kiểu này giống như người ta đi thì người ta mình đi tiếp, còn người ta dừng lại thì mình dừng lại. Đó, vậy mà đòi cho được an lạc. Thầy mới nói là con tu sai rồi. Giữa chợ mà con mở cái máy niệm Phật là không hợp lý. Có thể mở một cái tai phone gắn vô lỗ tai nè, để mình vừa nghe một mình thôi, không làm phiền người khác. Thấy không, điển hình là người chị của con đã không thích niệm Phật, chưa kể tới cái sạp kế bên. Biết người ta đạo gì, người ta theo tôn giáo gì. Đó, chị con đó là đạo Phật đó, mà còn không ưa chùa, không thích con niệm Phật. Đừng nói ai xa lạ. Cho nên thầy nghĩ con mở máy niệm Phật đó là thất sắc rồi. Đó là những cách tu của chúng ta, nó không có hợp lý. Mình đâu có quyền để lựa chọn môi trường. Quý vị đồng ý không? Mình không có quyền lựa chọn là vì sao? Vì nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Ai mà không thích đi tới một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh để tụng một thời kinh, và chúng ta gửi lòng mình thanh thản như một làn khói dâng lên Đức Phật, không vướng không bận, cho dù trời nắng hay trời mưa, mình vẫn có một cái tâm như thế. Giữa một đạo tràng thanh tịnh như thế, bên cạnh mình có những pháp lữ như thế đồng tu tập, ai là chẳng muốn. Nhưng mà tại sao mình bước không ra khỏi cái nhà này? Nó hết chồng con giờ tới cháu, cô thấy không? Cháu nó quậy nó phá tưng bừng, cô đâu có tụng kinh được. Nó thậm chí đang tụng kinh nó tới nó khều nữa. Con vị Phật tử kể thầy nghe đó, đang tụng kinh cái đứa cháu nó tới nó khều thọc lét cho giật mình cái này. Ủa sao không niệm Phật đi mà cười? Tu cho tinh tấn đi. Con nít đó mà nó còn biết ghẹo người lớn. Thì quý vị thấy có phải là cái mong muốn mình tới một đạo tràng yên ổn thanh tịnh tu tập là cái nhu cầu nó chính đáng, đúng không? Nhưng mình không bước ra được, đây là một sự thật mà chúng ta cần phải chấp nhận. Đạo Phật gọi là nghiệp thôi. Tại sao mình không sanh ra trong một gia đình thuần tín Phật giáo? Tại sao mình không kết duyên châu trần với là một người tin tưởng Tam Bảo, đồng hành với mình trên con đường tu tập, mà mình gặp phải một ông chồng ngang tàn cố chấp? Chúng ta đã tạo tác từ trong quá khứ trên ba phương diện, đó là những hành động, đó là những lời nói, và đó là những nếp suy nghĩ. Lâu ngày nó thành một cái nghiệp, để bây giờ chúng ta phải đón lấy cái nghiệp, gọi là nghiệp quả. Còn ở trong quá khứ chúng ta gây, đó gọi là nghiệp nhân. Mình không có tính được, mình không có lường được. Giống như cái chị đó trên tới chứ nói, con nói thiệt với thầy, con ghét chiếc ông chồng của con ở dơ, dài một nơi, dớ một nơi mà con dẹp hoài, con nói không được. Tờ báo coi xong là con thấy con muốn lên tăng xong luôn. Con đã quy định là coi báo xong lại xếp lại để ngay ngắn ở trên kệ, không để tứ tung hết. Còn ăn chay. Các ông ơi, tôi thấy bà bữa nay còn 40kg đấy, còn gấp miếng thịt bỏ vô chén còn ăn đi, tội tôi gánh chứ. Con hỏi thầy có tu được không? Thì cái cô này cô cứ than vãn đủ điều hết. Tức là ông chồng tệ trong cách đối nhân xử thế, là cách sống cũng vậy, bề bộn, không có nghiêm túc. Chỉ khen được một cái tánh là làm như tiền đưa vợ hết. Thầy mới nói như thế này, thầy mới hỏi bây giờ tính làm sao. Gặp ông chồng ở dơ rồi cải thiện hoài nó không sạch là tính làm sao? Quả này thì cũng phải đi dẹp, cũng phải chịu chứ sao thầy. Thế ờ, à, hãy chấp nhận thì đừng có than. Phải không hả chị? Thầy nói bây giờ ai dẹp? Phải không? Hãy mà nó dài nơi, cái đôi giới nơi, cũng đâu có phải cái chị hàng xóm qua dẹp đâu, cũng mình dẹp. Thì theo lẽ bây giờ con đi lấy con sách cái đôi dài, vừa cầm cái đôi dài lên tôi niệm Nam Mô A, đi tới cái chỗ đệm xuống Di Đà Phật xong. Phải không? Đôi giới nó rớt ra ngoài thì lụm đôi giới lên Nam Mô A, nhét cho đôi dài cái Di Đà Phật là xong rồi. Chứ bây giờ đi dọn đôi dài mà cái miệng thì lầm bầm, trời ơi tôi đâu phải là con sen đâu, tôi ngày nào cũng đi dọn như thế này chắc tôi chết. Nói vậy đâu có được lợi ích gì, phải không? Nó vừa dọn dẹp vừa niệm Phật, phải khỏe không? Mắc mới thì mình phải tạo nghiệp nữa. Thầy kể ra vậy đó, bắt đầu cái chị nói chưa còn cái tập này nữa, tập này là không sửa được. Hãy mỏng nằm xuống lỏng ngủ mà con tưởng tượng là con lạc vô cái xưởng cưa, tức là ông chồng ngái lớn quá. Rồi bây giờ hỏi làm sao? Thầy nói ra niệm Phật khẽ mỏng, ổng ngái cái khò, cái niệm Nam Mô A cộng thêm cái khò nó Di Đà Phật. Mình cứ nghe cái tiếng đó như là tiếng niệm Phật, nghe được không? Nghe được không quý Phật tử? Tạm nghe. Tạm sao mà không nghe? Bây giờ không muốn nghe cũng không được, phải không? Nó cái nghiệp nó là như vậy đó. Tức là chúng ta không bứt phá ra được, mà không cải thiện được, cái đó gọi là nghiệp. Thì bây giờ làm sao? Mình phải tùy thuận với cái nghiệp. Mình sống với cái nghiệp chính là tu tập. Bây giờ mình đừng có nghe cái tiếng ngáy đó là cái tiếng máy cưa. Mình nghe nó là tiếng niệm Nam Mô với Đà Phật, như tiếng chim ca lăng tằng già trên cực lạc. Quý vị quán chiếu như vậy thì có được không? Được không? Tập được chúng ta mới an ổn. Chứ bây giờ làm sao để xóa đi cái máy cưa này? Quý vị làm sao chỉ thầy coi. Xóa được không? Không có xóa được, trời ơi. Tại vì nó dính là cái nghiệp rồi. Nghiệp thì nó theo chúng ta như bóng với hình, cũng giống như bánh xe lăn theo bước chân của con bò kéo xe. Quý vị không có tách ra được. Nó tránh cái xưởng cưa này, coi chừng gặp cái máy phát điện khác là chết nữa. Nó còn hơn cái xưởng cưa nữa, lúc đó còn khổ nữa, phải không? Cho nên chúng ta khởi tâm lên, khởi một cái tâm từ ái để nghĩ về đối tượng đó bằng sự yêu thương, không phải bằng sự bực bội. Nơi đó chúng ta đã bớt căng thẳng rồi. Cái thứ hai, làm sao để chúng ta cải đổi được cái âm thanh mà chúng ta đưa vào ở trong tâm của mình. Lỗ tai nghe âm thanh nó không có phân biệt, phải không quý vị? Cái lỗ tai của mình nó nghe cái âm thanh nó có phân biệt được không? Cái lỗ tai không phân biệt, nó chỉ là một cơ quan để tiếp nhận sóng âm. Nhưng mà để biết đây là tiếng của Chế Linh hát, kia là tiếng của bà vợ đang tụng chú Đại Bi, đây là tiếng ngái của ông chồng, còn kia là tiếng của đứa con đang kêu mẹ đưa tiền trả cá độ bóng đá. Tất cả những sự phân biệt đó, nó có một cái dòng tâm thức đi lặng lẽ bên sau cái lỗ tai mình. Cái đó gọi là tánh nghe hay là nhị thức. Còn cái lỗ tai nó chỉ nghe một cách bình thường, nó không có phân biệt được. Nhưng mà để phân biệt được tiếng này tiếng kia thì nó phải qua một công đoạn thứ hai, xử lý âm thanh, chuyển tải và nhận vào tâm thức của mình, mình mới phân biệt được đây là những tiếng nói ngọt ngào dễ thương sau một ngày làm việc. Còn ngày hôm qua về còn quá tháo sùm cái mặt chầm chầm như là nghe bánh bao chiều. Chúng ta phân biệt, từ cái phân biệt này mà chúng ta khổ. Thì bây giờ mình quay trở lại áp dụng cái phân biệt này, tận dụng cái công năng của nó để chúng ta thay đổi. Chúng ta nghe nhưng mà không bị cái nghe nó chi phối. Ông ngái hả? Chuyện nhỏ. Ngái cái o tôi niệm Nam Mô A, ngái cái o nữa tôi nghĩ Di Đà Phật. Cho nên ông ngái cả đời thì tôi sẽ tu tập được cả đời. Quý vị làm được không? Phải là bắt buộc phải làm cho được, vì chúng ta không có con đường thứ hai để đi. Nghiệp mà, nghiệp quả sở thiên thành nan đào tị. Khi nghiệp nó đã tới rồi thì nó kéo mình không bao giờ tránh né được cái nghiệp đó. Mà đạo tràng tu tập của mình là ở đâu? Ở nhà với cái máy cưa đó, không? Mà tu với nó đi. Được rồi, máy cưa ơi, cảm ơn máy cưa lắm. Chứ bây giờ mình bỏ cái máy cưa thì mình kiếm cái gì? Kiếm một cái nơi thanh tịnh? Chưa chắc đâu. Vì sao? Tâm tịnh quốc độ tịnh, tâm nào tâm động quốc độ động. Khi tâm chúng ta đã an tịnh thì xung quanh không có gì làm dao động được mình. Khi tâm của mình đã phiền não, xin thưa, mình ngồi kế Đức Phật mình cũng cảm thấy chơi vơi giữa dòng đời, phải không? Lâu rồi chùa này có một anh nó đi tới xin xuất gia. Ngon lành, Phật tử chùa mà thưa thầy, cho con xin ở chùa một tuần lễ. Thầy thấy ảnh công tử mà, làm giám đốc mà, giám đốc trẻ, rất siêng năng. Mấy thầy làm gì làm đấy, vô thay đồ ra bận bộ đồ giặt hò giống như mấy thầy vậy. Đi đào đất đào đồ phòng tay phòng chân, nhưng mà cứ 15 phút cầm cái điện thoại ra coi là cất vô. Thầy nói cha này có vấn đề. Hai ngày thầy để ý xong rồi nói con à, thầy nghĩ con cầm cái điện thoại con gọi cho người nào con muốn đợi đó, con trông cái người đó con gọi cho rồi đi. Thầy mới nói bây giờ con đừng có giấu nữa, thầy không cần phải biết, thầy không cần phải nghe, nhưng mà tốt nhất thầy nghĩ con nên đối diện giải quyết vấn đề nó sẽ hay hơn. Con nên gọi điện cho cái người mà con cần gặp đi, tốt nhất con nên gọi điện cho vợ con đi, chuyện gì nó cũng còn đó hết. Ai cũng có sai lầm, ai cũng có lỗi. Mình thương người ta được thì thương luôn cái lỗi, rồi từ từ đó mình tìm cách để cho cái lỗi của người đó hạn chế tối đa. Con phải nhớ một điều, con cũng có những lỗi lầm. Cứ như vậy đi. Chỉ có một con đường mà ai cũng sống tới hết thì lập tức sẽ đập đầu vung trán. Cho nên lùi lại một bước, đường trước sẽ hơn hai. Thầy thấy cái tâm bồn chồn của con nhìn điện thoại thì thầy nghĩ vợ con cũng y như thế thôi. Thôi thì mình đàn ông thì mình năn nỉ, xuống nước với lại phái yếu một chút xíu cũng chẳng mất mát vào đâu. Con cứ gọi điện con nói đi, con nói con đang ở chùa, con đang ở chùa với thầy, rồi có thể đưa máy ở đây thầy nói chuyện một phút thôi. Cái bấm máy, bấm máy cái bên kia không bắt máy, gây cấn rồi. Thầy mới nói trời ơi con nghĩ đi, không lẽ là tự nhiên cái con gọi cái ta bắt máy liền, cho người ta làm eo làm sách một chút đi chứ. Phụ nữ hay làm eo lắm, thì con cứ điện thêm lần nữa, con nên kiên nhẫn đi. Điện lần thứ hai cũng không bắt máy, sao mà nhắn tin. Quý vị biết nó nhắn kiểu gì không? Anh gọi điện một lần nữa, em không bắt máy, mọi chuyện kết thúc. 5 phút sau, cô vợ trả lời, xuống đón em đi. Trời ơi, đó hai của mình nó cải lương quá. Chứng tỏ là hai vợ chồng rất là thương yêu nhau, quý vị đồng ý không? Nhưng chỉ vì mình quá là đặt nặng cái sĩ diện của mình, cái tôi của mình, cho nên chúng ta không chấp nhận cái vấn đề xuống nước. Có nhiều phật tử nói với thầy mà còn lâu con mới năn nỉ, con mới xin lỗi ổng. Con nói thầy con có lỗi, con cũng không xin lỗi nữa, chứ đừng có nói. Ai mà cũng còn lâu với cái giọng điệu đó là ai khổ? Đúng thì ai khổ? Thầy, ai khổ? Nó lôi ra chùa thầy, rồi nó bắt thầy vào của có khổ với sợ không? Mà nhiều khi thầy nghĩ mắc cười quá, chắc có lẽ nhiều khi mình ở trong chùa mình không có cảm nhận được những cái cuộc mà tranh chấp hơn thua giữa vợ chồng ác chiến với nhau, cho nên mình nhìn cuộc đời với cái ánh mắt nó dễ tha thứ hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Thầy nói ai cũng có lỗi thì mình bao dung, mình tha thứ thì được thôi. Còn cái chuyện đó thể mà họ ý thức được, họ tự hổ thẹn và cải thiện, thì coi như mình sẽ được bù đắp nhiều hơn, phải không? Vì tâm lý nè, mình mà có lỗi gì á, tự nhiên mình sẽ trở thành người tốt hơn, chắc chắn là như vậy thôi. Quý vị đồng ý không? Thì 5 phút sau cái nhắn tin lại, xuống đón em đi. Trời ơi, trời nói hay với mày cũng kẻ lương quá. Thôi về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Quý vị biết á, nó nhận được tin nhắn xong, nó đứng lên, nó xách đồ, nó đi về, nó không nói một câu ân tình, nó quên thầy. Là nó đúng là thằng nó bạc bẽo dễ sợ. Nó đứng lên, trời nó chạy có cờ luôn, quý vị biết không? Mà 9 giờ tối mà từ chùa thầy mà nó chạy xuống tới qua khỏi Cần Thơ luôn, đi luôn trong đêm đó. Nó hô biến nha, tại để sắp tới đừng có lại đây mà than thở nha. Chưa thấy ai bạc bẽo như vợ chồng mày. Thì quý vị thấy, bây giờ mình là Phật tử, mình tu tập, thì mình giải quyết như thế nào khi gặp những cái cảnh mà nó không theo ý mình? Đó là một cái câu chuyện thông thường trong cuộc sống. Thầy nghĩ chúng ta ai cũng vậy thôi, vì cái tôi của mình nó lớn, phải không? Cái bản ngã của mình nó quá là lớn đi, cho nên chúng ta không có thể nào bước qua được mặc cảm là thứ nhất, tự ái là thứ hai, thứ ba là sĩ diện. Mà đàn ông là bị kẹt về sĩ diện với tự ái nhiều nhất. Thì mình tu như thế nào? Gia đình mình đó, ngôi nhà của mình đầy những ước mơ, đầy những ngọt ngào của yêu thương, của hạnh phúc, tại sao bây giờ chỉ còn là những nỗi đắng cay? Đã biết là nghiệp thì chúng ta không nên bi quan, vì chúng ta hiểu rõ ngay hết nghiệp này do chính mình tạo ra, mình không có thể tránh được, không thể né được, mình phải gặp là gặp như thế thôi. Bây giờ mình chỉ tìm cách uốn nắn và sống theo nghiệp chướng để cải thiện nghiệp chướng, như thế gọi là hóa giải nghiệp chướng. Và quá trình thấy nghiệp chướng nhận định diệt nghiệp chướng, nhận diện nghiệp chướng, hóa giải nghiệp chướng, quá trình đó gọi là tu tập. Thì quý vị thấy cái ý nghĩa của sự tu tập và hình thức của tu tập có phải là không nhất thiết tụng kinh, trì chú, ăn chay, niệm Phật, phải không? Mà cần nhất sự nhận định của chúng ta. Nhận định đúng, đó gọi là ánh sáng của tuệ giác. Nhận định sai thì chúng ta mãi chìm trong bóng tối của vô minh. Cho nên nghiệp cũ chưa hết thì nghiệp mới nó sẽ chồng lên, chắc chắn là như thế. Mà chúng ta xét lại đi, mình cũng đâu đến nỗi là tệ, đâu phải là cái phường thất đức. Chúng ta lại còn phát tâm tu tập, thế mà tại sao nghiệp nó vẫn cứ đeo mang? Rồi làm sao để chúng ta đi hết đoạn đường này? Quan trọng là sự nhận định của mình và thực tập. Đó là môi trường để cho chúng ta tu tập, và môi trường đó chính là ở gia đình. Chúng ta xét thấy hết những cái sân si, những cái buồn khổ của mình nguyên nhân từ đâu? Từ người thân của chúng ta có, từ phía chúng ta có, và chúng ta làm như thế nào để chia ra rõ ràng. Nếu lỗi từ phía mình sẽ làm cái gì? Nếu lỗi từ phía người thân, chúng ta sẽ làm cái gì? Điều này khó lắm chứ không phải dễ đâu. Thật ra nói trên lý thuyết thì chúng ta thấy nó rất đơn giản. Nhiều khi chúng ta muốn cải thiện lắm, rất là muốn cải thiện cái mối quan hệ mâu thuẫn ở trong gia đình, nhưng mà khi gặp mặt người đó thấy mình ấm ức lên à, phải không? Thật ra con người của chúng ta vì có cái chữ tình nó khổ như vậy đó. Mình là hữu tình chúng sanh mà. Sự hiện diện của mình ở đây hoàn toàn sự hiện diện của tình chấp. Mình đâu phải cái bàn, đâu phải bình bông. Mình là một con người, máu vẫn còn chảy, tim vẫn còn đập, hơi thở vẫn còn ấm, và còn có nước mắt đổ ra cho những cuộc sanh ly tử biệt, cho những ân oán của đời người. Thì mình phải chấp nhận mình là một chúng sanh đau khổ bởi tình chấp. Ở trong cõi dục, cõi này gọi là dục giới, tức là chúng ta vẫn còn muốn, cho dù cái muốn đó nó lặng lẽ, nó âm thầm và nó nhỏ nhặt, nhưng bản chất nó vẫn là muốn. Hễ muốn thì là khổ, hễ có tình thì nó còn chấp. Cho nên cứ mở cửa ra, thôi tôi mời ông vô đây, tôi với ông nói chuyện một lần sau cuối rồi đường ai nấy đi, ông nghe chưa? Thì cứ mở cửa ra đi, mời người ta vô thì mọi chuyện nó sẽ ổn thôi, phải không? Thương nói thương, không thương nói không thương. Đời tôi khổ nhiều rồi, bây giờ tôi không muốn khổ nữa. Đó, bây giờ tôi không muốn thấy mặt ông đừng có tới hàng ba nữa. Ông làm khổ tôi nhiều rồi, mình cứ nói thẳng. Suy nghĩ ta cứ nói xong rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt. Thì như vậy nó sẽ hay hơn là cái kiểu hí hí cửa, rồi bị thầy suối có rồi mở cửa rồi vô hí hí màn. Khi vậy, ở nhà của mình mà mình lén lén giống như ăn trộm thì thấy khổ không? Ngay nơi đó mình biết ngay ở trong lòng của vị Phật tử này vẫn còn có một chút tình xưa nghĩa cũ. Quý vị đồng ý không? Đố ai nằm giọng không đưa, gặp người tình cũ như mưa trong lòng. Phải không mấy chị? Mưa không? Mưa cái đó cháy nhà chứ mưa. Cho nên bây giờ mình tu thì sao? Rút lại vẫn là mình tu như thế nào trong cái hoàn cảnh này. Ở đây thầy xin nêu ra một câu chuyện rất thực tế để quý Phật tử biết được rằng ở trong đời sống của chúng ta nó đầy dậy những phiền não đó, và phiền não do nghiệp của mình. Rồi mình cứ đi vòng vòng mình tu mà mình bỏ mất đi một cái đạo tràng tại nhà của mình thì đây là một thiếu sót lớn, coi như cơ hội của mình không có. Rồi mình cứ tối ngày cứ trông cho tới đạo tràng tu không à, mà đạo tràng đâu có cho mình tu. Nếu có cũng chỉ là hạn cuộc trong một thời gian nào đó, như vị Phật tử này chỉ sinh một tiếng đồng hồ, nó rất là hạn chế, và thời gian còn lại ở nhà mình. Cho nên quý vị phải hiểu ra được gia đình mình chính là đạo tràng. Gia đình là tế bào của xã hội mà. Con người là trung tâm điểm để cho Đức Phật giáo hóa. Vì tất cả những nỗi khổ đau từ con người gây ra, và cũng chính do con người đón nhận lấy nỗi khổ đau này. Cho nên Đức Phật hướng về con người mà giáo dục. Và đạo Phật là một con đường. Nếu ai đồng ý đi trên con đường đó thì lập tức chúng ta sẽ cảm thấy bình an. Còn nếu như chúng ta không ý thức, chúng ta cũng có những ngã rẽ khác của cuộc đời. Dòng đời thì nó bao nhiêu lối rẽ, chúng ta đi đường nào cũng được, nhưng đi để cho lòng thanh thản cũng là một cuộc hành trình. Và đi để cho tâm hồn u uất kết thúc bằng những đắng cay, những khổ đau, những phiền muộn, những hệ lụy. Thì như vậy mình là Phật tử, mình phải biết cách để chọn lọc, chuyển hóa gia đình của mình ngay trong cái cuộc sống này. Chúng ta đừng vọng tưởng. Thưa với lại Phật tử, thực chất cái mưu cầu của chúng ta là chính đáng, nhưng mà chúng ta không chấp nhận cái hiện tại và mưu cầu cái xa xôi, cái đó Đức Phật gọi là vọng tưởng điên đảo. Thí dụ ai cũng muốn niệm Phật để được vãng sanh, đúng không? Ai niệm Phật cũng mong mình được vãng sanh, phải không quý Phật tử? Ít nhất mình cũng mong niệm Phật để cho lòng thanh thản. Vãng sanh chuyện đã định, hạ hồi phân giải đi. Niệm Phật để mình mong cho lòng mình nó thanh thản một chút. Nhưng mà bây giờ niệm Phật mình thấy lòng mình nó lại cứ nặng trĩu như thế này. Rồi mình niệm Phật mình thấy sao nó đủ thế, những cái chuyện buồn đau nó xảy ra. Thì như vậy niệm Phật để làm gì? Có phải mình mong muốn cái vãng sanh đó là cái vấn đề nó quá là vượt ra khỏi cái tầm tay của chúng ta không? Phải không? Phải. Thưa cùng đại chúng, vãng sanh tức là chúng ta sanh qua một quốc độ khác hay là một cảnh giới khác gọi là vãng sanh. Bây giờ nè, mình đang ngồi trong chùa giữa một cái môi trường yên tĩnh như thế này, tự nhiên mình nhớ tới ở nhà đó, đang có một ví dụ gì đó thiếu người ta trong cho thầy nó giảng cho lẹ lẹ, em chạy về cho đủ bốn tay quạt cho nó mát, cái đó cũng vãng sanh đó, nhưng vãng sanh qua sòng bài, phải không? Đang ngồi đây mà nhớ chừng lại bữa nay khui hụi lẹ lẹ về để mà bỏ hụi, nó vãng sanh qua sòng bụi. Đang ngồi đây tụng kinh niệm Phật, tự nhiên nhớ chừng là ông chồng đi 2 ngày là ông chưa gọi điện về, chưa tin tức gì, giờ này ông đi với ai? Thế là mình vãng sanh theo những cuộc đánh ghen. Tâm của chúng ta thay đổi suy nghĩ hiện tại, cái đó gọi là vãng sanh. Nhưng mà từ cái tâm niệm xấu chuyển sang tâm niệm tốt, tức là chúng ta vãng sanh qua cảnh giới tốt. Từ tâm niệm nhiễm ô chúng ta chuyển qua tâm niệm thanh tịnh, tức là vãng sanh tới cảnh giới thanh tịnh. Từ cái tâm phàm phu tục tử chuyên nghĩ những chuyện tào lao bất xế, bây giờ chúng ta đổi lại là suy nghĩ những điều thánh thiện, thì như vậy chúng ta vãng sanh tới những cảnh giới thánh thiện. Như vậy vãng sanh ở đâu? Vãng sanh ở ngay cuộc sống này và từng tâm niệm một. Mỗi ngày chúng ta vãng sanh biết bao nhiêu lần, nhưng toàn là vãng sanh tới chỗ nào đầy khổ đau thôi. Mình cứ trông cho ta chết vãng sanh, phải không? Trời ơi, cái đạo gì toàn trù cho ta chết không đi trời. Quý vị thấy đây là một cái sự mâu thuẫn. Tu mà cứ trụ cho người ta chết không, mà chết mới được vãng sanh, phải không? Không có đâu. Vãng sanh hiện tại trong từng tâm niệm mình, cái đó trong kinh gọi là bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Tức là chúng ta không có nhọc nhằn, chỉ cần một khoảnh khắc bằng cái khải móng tay thôi là chúng ta đã tới tây phương. Vãng sanh là vãng sanh cái kiểu đó trong từng tâm niệm một. Cho nên một thời gian ngắn chúng ta có thể vãng sanh liên tục, mà vãng sanh tới cảnh giới gì đâu không à, chứ không tới được cái cảnh giới thanh tịnh, không vãng sanh được tới những cảnh giới thuần vui, không có khổ đau, mà mình sanh đi tới những cái chỗ gì mà làm cho cái nghiệp của mình nó nặng thêm, đầy dẫy những ưu phiền, những lo toan, trong khi đó chúng ta cứ trông cho tới chết mới vãng sanh. Nó có một trường hợp vãng sanh trước lúc lâm chung, nhưng điều kiện để được vãng sanh trước lúc lâm chung đó là đạt được nhất tâm bất loạn. Để có được nhất tâm bất loạn trước lúc vãng sanh, thầy xin thưa với đại chúng ở đây một điều là mình phải thường xuyên đạt được nhất tâm bất loạn trong đời sống. Tức là tâm chúng ta phải thanh tịnh. Cái thanh tịnh nó được đắp đổi từng ngày, từng giờ, từng phút, mà từng ngày này qua ngày kia. Như vậy nó hình thành một cái cuộc sống mới, đó là cuộc sống thanh tịnh. Thì tới lúc sắp lâm chung mới được nhất tâm bất loạn. Tại vì sao? Vì gần chết đó, cơ thể nó đau đớn lắm. Quý vị thấy nhức tay đau bụng đã đau rồi, huống chi gần chết. Khi mà căng trần tiếp xúc với nhau không có tác dụng được, thở không được, nói không được, rồi tất cả những cái ký ức của xa xưa nhớ lại buồn vui gì, làm sao chúng ta có thể nhất tâm bất loạn được? Không biết ở đây quý vị có kinh nghiệm chết chưa? Không biết. Hỏi thì tại vì có nhiều người cũng chết đi sống lại đó, bệnh đó, chỉ có những người đó mới có kinh nghiệm thôi. Gần chết đau đớn lắm, tâm mình nó loạn. Thầy có đi tới hậu niệm cho các bác đó, bác ăn chay 60 năm, năm nay là bà 80 tuổi. Ăn chay trường 60 năm, quý vị nghĩ coi, một thời gian đó là khá dài. Bà niệm Phật rất là thuần, nhưng mà khi mà bà nhẹ nhàng lắm, bà yếu yếu thôi, bệnh già thôi, thầy tới thầy niệm Phật, quý vị biết á, lúc mà bà sắp chết á, bà kêu con cháu của bà đem mấy cái sắp giải gấm, mấy bộ đồ gấm ra cho bà rờ, đem tiếng kiểu ra cho bà rờ, thì bà đâu có thấy nữa. Nó rõ ràng bà nói nó không đúng chỗ này, không đúng chỗ kia. Rồi bà ngồi bà khóc, bà thương cho đứa cháu nội mà ở gần bà nhất á, là nó bây giờ nó chưa có chồng, tội nghiệp nó, ai cũng có chồng á, còn nó chưa có chồng, nó già rồi, nó ba mấy tuổi nó chưa có chồng. Quý vị thấy không? Như vậy mình có thể khẳng định bác này là cả đời tu tập không đàng hoàng không? Đâu có, người ta cũng tu chân chánh lắm. Nhưng mà chứng tỏ một cái thời gian dài như thế chưa thật sự đạt được chánh niệm, chưa đạt được nhất tâm. Thì cái nhân nhất tâm không có làm gì đưa tới cái quả nhất tâm trước lúc lâm chung. Thở không được cả hước nè. Tại cái đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể vật lý. Cái thở không được là hước lên để lấy cái hơi thở thôi, lấy không khí thôi. Mắt mờ là cố nhướng ra mà không thấy. Nói không được thì miệng hả ra để mà nói. Rồi tay chân nhất không được nhưng mà quờ quạng để níu kéo. Đó là tâm lý của những người trước lúc ra đi. Quý vị từng đi hộ niệm thì biết rồi. Người mà vãng sanh thanh thản lắm. Họ nằm im, họ niệm Phật. Cho dù miệng họ không niệm, họ vẫn thanh thản nhẹ nhàng, họ ra đi. Đằng này không có trợn trồng, trợn trắng, rồi trăng bình, rồi ở lên ngáp xuống, ói qua ói lại mới chết. Trời ơi, cái đó đâu có được. Vãng sanh thì gọi là an nhiên thị tịch, hay là tự tại hóa sanh. Đằng này nhăn nheo mà vãng sanh gì? Trợn trồng, trợn trắng mà vãng gì? Không biết đi đâu quá không? Cho nên quý Phật tử phải xác định một điều, khi chúng ta tu niệm Phật vãng sanh, đó là vãng sanh ngay trong cuộc sống của mình. Mình có nhu cầu đó mà, nhưng mà bây giờ nó không xảy đến thì làm sao? Thì chúng ta phải tinh tấn, chúng ta tu tập. Điều này rất là quan trọng để chúng ta ứng dụng ở tại gia đình của mình, tại nhà của mình. Cho nên niệm Phật cũng không nhất thiết là phải la làng la sớm lên niệm, cũng không nhất thiết là phải chọn một cái nơi nó thanh tịnh, nó nghiêm trang. Tại vì sao? Vì mình không có điều kiện, cái nghiệp của mình chi phối. Có điều kiện thì càng tốt rồi, mình tới mình tu tập luôn là tốt rồi. Tại biết quý Phật tử cố gắng lắm để sắp xếp tới chùa tụng kinh, thầy hoàn toàn ủng hộ chuyện này. Nhưng mà để cái thời gian còn lại ở nhà chúng ta không khó chịu, bằng cách là chúng ta phải thay đổi suy nghĩ, để thấy được rằng ở gia đình của mình tuy ồn ào, nhưng nếu mình chấp nhận được thì nó cũng thanh tịnh giống như chùa. Quý vị đồng ý không? Nhưng mà có làm được không? Đây mới là điều quan trọng, có làm được không? Giống như cái cô đó, cô nói ôi giời ơi thầy à, ở nhà con có chả tu gì được với lũ quỷ đấy. Thầy hỏi tại sao? Cô đấy cô nói con ăn chay thì tụi nó không cho, nó cố tình nó bỏ thức ăn mặn vô cho con ăn. Đấy. Rồi con tụng kinh thì nó mở nhạc lên cho rùm beng, nó nói mẹ tụng con nghe không được, con mở nhạc lên nghe. Bà nói như thế làm sao tu được? Thì mấy đứa con nó tới chùa nói thầy mẹ con tu kỳ quá, bây giờ thầy dạy sao cho mẹ con đừng có tu nữa. Nó tới nó phản đối á, nó yêu cầu thầy là không có khuyến khích mẹ nó tu nữa. Thầy hỏi sao kỳ vậy con? Mẹ tu tập được thì con phải mừng chứ. Nó nói con hỏi thầy nè, mẹ con ăn chay, con đồng ý ăn chay là tốt, nhưng mà bây giờ mẹ con bệnh nhiều quá, mà mẹ con ăn chay toàn là ăn chao với đậu hũ với là cà với dưa không à, không có thêm một cái gì nữa hết á. Thầy nói thêm là thêm gì? Nó nói ít nhất cũng có cháo, có này kia, cháo hải sản đồ cho bò bổ lại, phở bò được. Thầy nó đã ăn chay được còn bò bổ gì nữa. Người ta nuôi lớn lòng từ, người ta không đặt nặng vào cái thức ăn, người ta ăn uống đơn giản như vậy có gì. Nó nói nhưng mà mẹ con tu vậy, mẹ con đâu có biết thương tụi con đâu, anh em tụi con rất cần mẹ. Cho nên á, con nghĩ là thà là mẹ con ăn mặn mà sống với tụi con vui hơn, mẹ con tu nhiều đó thôi. Chứ đừng có ăn chay rồi chết sớm bỏ tụi con. Mà con nói thiệt, thầy cũng quên, con lấy cái ly của mẹ con là mẹ con đập. Mẹ con nói mày đồ quỷ cho phá cho tao tu. Nó lấy lộn cái ly của mẹ nó uống á, nó đập đó. Rồi mẹ con đang tụng kinh con quên, con mở nhạc cái mẹ con lấy cái dùi mỏ phang xuống trúng đầu con uông cục. Mẹ không thấy tao đang tụng kinh này hả, thằng quỷ đó. Con hỏi thầy tu kiểu gì mà trong nhà con là thành quỷ hết. Ba con cũng né mẹ con luôn, sợ quá. Tụi con cũng né luôn, cho nên con nghĩ từ ngày mẹ con tu tới về nhà con nó xào xáo lắm. Do đó con yêu cầu thầy đó là thầy khuyên sao cho mẹ con đừng có tu, để cho gia đình con trở lại với ngày xưa cho nó yên ả đi. Ngày xưa nó đầm ấm lắm thầy, hạnh phúc lắm. Tối cuối tuần là ba mẹ con với lại anh em con đi ăn vui lắm. Rồi bây giờ là mẹ con ở nhà, đi đâu á cái mấy anh em con đi, ba con cũng không đi, nó mẹ không đi, ba con không đi. Rồi nhà con á, ba không đi thì mấy đứa em con không đi, cái còi ở nhà luôn. Thầy nói ở nhà đỡ tốn tiền chứ mắc mớ gì. Nó nói nhưng mà nó là truyền thống rồi, cuối tuần á cho thanh thản cho gia đình, cho nó vui vẻ cũng hưởng một chút xíu niềm vui trong cuộc sống. Nó nói con nói thiệt với thầy á, bây giờ đi ngang mấy cái quán đó con buồn lắm. Ngang mấy cái tiệm ăn mà ngày xưa gia đình nó tới đi ngang nó buồn lắm. Bây giờ nó đi vô mình nó cũng buồn, nó không đi. Tại vì không có ba, không có mẹ nó. Mẹ nó tu rồi. Nó nói mà tu kiểu gì mà mẹ con luôn mồm chửi tụi con là đồ quỷ. Cho nên con thấy tu kiểu này không ổn. Quý vị thấy làm sao? Không ổn hả con? Là nếu con là đứa con rồi con làm sao? Con cũng không biết. Thật ra Phật tử phát tâm tu, điều đó hoàn toàn đáng trân quý và khuyến khích. Nhưng cách thức để hành trì trong sự tu tập của mình đôi khi nó không có hợp lý, phải không? Nó còn kể nữa, thầy biết không, mẹ con mới 3:30 thức dậy gõ chuông còn mỏ sừng mà nó không ai ngủ được hết. Rõ ràng tụng kinh là tốt nhưng mà tụng không có hợp lý, không có hợp thời thì nó bị phản tác dụng đó, gia đình đâu có đồng tình đâu. Trong một gia đình sự tu tập của mình mà bị người thân mình phản đối, thầy nghĩ chúng ta đổi cách tu. Mục đích là chúng ta tu, phải không? Mà bây giờ mình cố chấp vào cách tu đó thì nó sẽ bị phản tác dụng. Nó như bác này, bác muốn nghe địa thuyết pháp mà mấy đứa con nó không muốn nghe. Bác muốn ăn chay, muốn niệm Phật mà mấy đứa con nó không đồng ý thì mình phải đổi cách khác thôi. Chứ không cách nào mà chúng ta cứng nhắc như vậy. Bây giờ gạo nào nấu cơm mà ăn ngán quá thì mình xay bột ra, mình đổ bánh xèo. Nếu làm được từ gạo thành bánh xèo, cái đó gọi là phương tiện quyền xảo. Người tu tập cần phải có phương tiện quyền xảo này. Mấy đứa nhỏ nhỏ như thế này nè, ba mẹ nó kiểu đi chùa đâu có đi, phải không con? Chưa chắc gì đi, đi nhưng với điều kiện đi gặp ai, phải không? Phải không con? Rồi nó bận áo xanh đọt chuối ngay trước mặt thầy nữa kìa. Phải không? Phải đi chùa gặp ai phải không? Rồi đi với ai nữa? Con đi chùa nhưng mà mẹ cho con đi với nhỏ đó thì đi, chứ bắt con đi với mẹ thôi con không đi đâu. Cho nên á, mình dụ không có được, bác biết không, khó lắm. Cách hay nhất để chúng ta thực hiện phương tiện quyền xảo đó là chúng ta tu thật bằng đáy lòng của mình, bằng cái tâm của mình. Lúc nào mình cũng thể hiện sự tu tập, không cần hình thức nữa. Không cần hình thức nữa bác. Tụng kinh tụng được thì ta đọc kinh, ta đọc thầm. Niệm Phật ra tiếng được thì niệm thầm trong bụng. Thì đọc kinh thầm mà niệm không ra tiếng đó gọi là trì kinh hay là trì danh hiệu Phật. Rồi chúng ta bớt đi sân si, chúng ta bớt đi những cố chấp, tự nhiên người thân sẽ đặt một dấu hỏi: à, mẹ mình, vợ mình sao bữa nay hiền như thế? Thì tìm hiểu từ từ họ biết, à, té ra người thân của mình đang tu tập, phải không bác? Chứ đời này tu mà cái miệng bô bô la chồng xong cho đã, gặp con vớt luôn đứa con, thế là chồng con né hết. A Di Đà Phật, thầy ơi xin thầy cho mẹ con xuống núi. Tu kiểu đó là không độ được người thân mình bác à. Nếu mà bác thực tập như vậy thì cái nhà mình nó sẽ thành cái chùa, vì tâm chúng ta thanh tịnh thì nhà của mình nó sẽ thanh tịnh. Như vậy tức là chúng ta đang xây dựng một cõi tịnh tại gia đình của mình. Bác đồng ý không? Kính thưa cùng tất cả các Phật tử, đường luân hồi con đi mòn mỏi, dưới Phật đài xin nguyện quy y. Đây là cái tâm của mình. Mình biết mình là một khách lữ hành đang mòn mỏi ở trong sanh tử luân hồi của sáu đường. Khi thì làm người giàu có, lúc thì làm người tôi tớ, khi thì làm kẻ quyền cao chức cả, lúc thì làm người bần tiện không một tấc đất ở trong tay, khi thì làm cha mẹ, lúc thì đầu thai làm con cái. Tất cả những cảnh giới đó chúng ta đều đã đi qua, mà trong đạo Phật gọi là trôi lăn. Thuật ngữ của Phật giáo là trầm luân, tức là chúng ta trôi lăn không biết lúc nào sẽ dừng lại. Cho nên chúng ta rất mong có một điểm dừng để làm quán trọ, chúng ta dừng chân trên bước lữ thứ. Vâng, đó là hóa thành. Và hóa thành đó sẽ là một ngôi nhà an ổn để chúng ta dừng chân lại, lấy sức mà đi tiếp chặng cuối của con đường sanh tử. Cho nên gia đình vẫn là một quán trọ tốt nhất cho chúng ta dừng chân để nhìn lại mọi vui buồn, thành bại, được mất của đời mình. Nơi đó quý vị sẽ cảm thấy hạnh phúc và cũng nhận ra được chân tướng của khổ đau. Nơi đó chúng ta sẽ thấy được sự giải thoát và cũng biết bao nhiêu ràng buộc. Vâng, Thầy chúc quý vị dù trôi lăn trong sanh tử vẫn bình yên khi về nhà mà tu tập.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là một phúc duyên vô cùng to lớn để đạo tràng niệm Phật ở tại chùa Long Hưng sáng hôm nay được đắm mình trong giáo pháp của Đức Phật, của Kim Khẩu và Đại Đức. Dường như cái đề tài vô cùng gần gũi, và sau thời giảng của Đại Đức chúng tôi cảm nhận được điều là tất cả các Phật tử đều quan hỷ và hy vọng những điều chia sẻ của Đại Đức sẽ là kim chỉ nam cho quý Phật tử trên con đường tu tập, đặc biệt là xây dựng tại nhà chúng ta thành một cõi tịnh. Thay lời cho ban tổ chức thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho Đại Đức được phát thể kinh năng, Phật sự kinh thành, và hy vọng một ngày không xa đạo tràng niệm Phật tại chùa Long Hưng cũng được cung đón Đại Đức như thế này.